Chương 3. Luân hồi. Một La Mã định nghĩa. Luân hồi dịch ở tiếng Phạn là Samsara lưu chuyển. Theo chữ Hán thì luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Hình ảnh bánh xe quay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Phật đã dùng để hình dung sự xoay chuyển lên xuống của chúng sanh trong sáu cõi lục đạo và sự tiếp nối sanh tử, tử sanh không cùng tận trong sáu cõi ấy. Luân hồi hay Samsara là một danh từ, một hình ảnh do Phật đặt ra, nhưng cái nội dung của nó là một sự thật, một trạng thái có thật trong cõi đời, có thể chứng nghiệm được chứ không phải là một lý thuyết xây dựng trong không tưởng. Khi chúng ta đã chứng nghiệm thấy được luật nhân quả trong vũ trụ thì chúng ta cũng phải công nhận sự luân hồi. Luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục, nhưng vì khi nó biến, khi hiện, khi lên, khi xuống, khi mất, khi còn, khi thay hình đổi dạng, nên chúng ta tưởng như gián đoạn và không ảnh hưởng chi phối lẫn nhau. Hai La Mã dẫn chứng sự luân hồi trong mọi sự vật. Trong vũ trụ, tất cả sự vật từ vật nhỏ như hạt bụi đến vật lớn như quả địa cầu, không vật nào chẳng luân hồi. Một, đất luân hồi. Như cái bình bông đang ở trước mặt chúng ta đây, trước kia nó là đất, người thợ gốm đem nó nhồi nặng làm thành cái bình. Trải qua một thời gian, cái bình sẽ bị bể nát, tan thành cát bụi và trở về trạng thái đất cát. Đất cát này làm thức ăn cho cây cỏ hoặc tàn rụi sau một thời gian để trở thành phân bón hay đất cát, hoặc làm thực phẩm cho động vật. Động vật ăn cây cỏ này vào hoặc bài tiết ngay ra ngoài để thành phân, thành đất, hoặc biến thành máu huyết da thịt, để một ngày kia thân thể động vật già yếu sẽ tan rã thành đất cát lại. Bao nhiêu lần thay hình đổi dạng vì nhân duyên này hoặc nhân duyên khác, nhưng đất cát nó cũng trở lại thành đất cát sau một thời gian, sau một dòng luân chuyển dài hay ngắn. 2. Nước luân hồi. Nước ở biển bị sức nóng mặt trời bốc thành hơi, hơi bay lên không, gặp hơi lạnh biến thành mây, mây nhiều tụ lại rơi xuống thành mưa, mưa chảy xuống ao hồ, hoặc gặp hơi lạnh quá đông lại thành băng, thành giá. Băng giá gặp hơi nóng mặt trời tan ra nước lại. Từ vô thủy đến nay, nước thay đổi trạng thái biết bao nhiêu lần, soi dần mãi mãi như vậy, nhưng nước vẫn là nước. Hiện tượng của nước thì biến đổi vô cùng, nhưng bản thể của nước thì không bao giờ mất, nó chỉ luân hồi mà thôi. 3. Gió luân hồi. Gió là sự luân chuyển của không khí. Không khí bị sức nóng mặt trời bốc cháy, giãn ra, bốc lên cao, làm thành những khoảng trống để bù vào khoảng trống ấy. Không khí ở các nơi khác chạy tới điền vào, gây thành luồng gió. Không khí xây dịch chậm thì gió nhỏ, không khí xây dịch nhanh thì gió lớn, xây dịch nhanh nữa thì thành bão. Gió có khi hiu hiu, khi thoang thoảng, khi hay hẩy, khi ào ào, khi cuồn cuộn, nhưng bản chất của nó bao giờ cũng là sự rung động của không khí. 4. Lửa luân hồi. Lửa là một sức nóng làm cháy được vật. Khi đủ nhân duyên thì sức nóng phát ra lửa. Chẳng hạn hai tên củi trong trạng thái bình thường thì chúng ta chẳng thấy sức nóng ở đâu cả, nhưng khi chà sát vào nhau một hồi thì lửa liền bật lên. Ngọn lửa này có thể đốt cháy hai tên củi này, một phần hóa thành tro than, một phần biến thành than khí. Những cây khác dùng rễ mình để thu hút tro than và dùng lá để thu hút kháng khí. Những cây khác dùng rễ mình để thu hút tro than và dùng lá để thu hút kháng khí. Chất chứa lại sức nóng để một ngày kia gặp đủ nhân duyên lại bừng cháy lên. Như thế, sức nóng bao giờ cũng có sẵn, nhưng khi thì nó ở trạng thái tiềm phục, khi thì ở trạng thái phát hiện thành lửa. Mắt chúng ta chỉ thấy khi nó phát hiện, và chỉ khi ấy mới cho là nó có. Còn khi nó ở trạng thái tiềm phục thì ta bảo là nó không có. Thật ra thì nó chỉ luân hồi qua những trạng thái khác nhau, chứ không phải dứt đoạn hay mất hẳn. 5. Cảnh giới luân hồi. Trong kinh Phật thường chép, thế giới nhiều như các sông Hằng. Thật thế, ban đêm chúng ta nhìn lên trời, thấy hằng hà sa số tinh tú, mỗi tinh tú là một thế giới. Và mỗi thế giới ấy đều không thoát ra ngoài định luật chung là thành, trụ, hoại, không. Mỗi giây phút nào cũng có những sự sanh diệt của thế giới. Thế giới này tan đi thì một thế giới khác nhóm lên, như một làn sóng mất đi thì một làn sóng khác nổi lên. Làm nhân làm quả tiếp nối nhau, luân hồi không bao giờ dứt. 6. Thân người luân hồi. Thân người hay thân thú vật cũng thế, xét cho cùng thì cũng do tứ đại mà có, là đất, nước, gió, lửa. Những chất cứng dẻo như da, thịt, gân, xương là thuộc về đất. Những chất đượm ướt như máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt là thuộc về nước. Hơi thở ra vào, trái tim nhảy, phổi hô hấp, tay chân cử động là thuộc về gió. Hơi nóng trong người là thuộc về lửa. Như trên chúng ta đã thấy, tứ đại đều luân hồi, thì thân người do tứ đại mà có cũng phải luân hồi theo. Khi thân này chết và đến lúc tan rã thì chất cứng dẻo trả về cho đất, chất đượm ướt trả về cho nước, hơi nóng trả về cho lửa, hơi thở và sự cử động trả về cho gió. Rồi bốn chất này tùy theo nhân duyên chung hợp lại làm thành cây cỏ hay thân người khác. Người đến khi chết rồi, bốn chất đó cũng trở về bản thể cũ của chúng. Khi thành thân người, lúc làm thân xúc, năm nay tu học ở đây, sang năm đã dời nơi khác, không phải thường còn, cũng không phải mất hẳn, mà là luân hồi. Nhà học giả có tiếng tăm của Trung Hoa là ông Lương Khải Siêu. Trong khi nghiên cứu về Phật giáo Ấn Độ, ông có nói: con người luôn luôn, trong từng phút giây, đều ở trong luân hồi, bất quá hoặc mau hoặc chậm. Chậm thì gọi là sanh diệt hoặc biến dị, còn mau thì gọi là luân hồi. Luân hồi chẳng qua cũng là một hình thức trong các loại biến dị. Xem như xác thân chúng ta biến hóa không ngừng, xương thịt máu huyết chúng ta chẳng qua không đầy một tuần cũng có thể hóa ra đất đai bụi bặm bên đường. 7. Tinh thần luân hồi. Con người không phải chỉ gồm có tứ đại, ngoài tứ đại còn có phần tâm lý nữa, hay nói một cách tổng quát hơn, còn có tinh thần. Đó là gồm tất cả những thứ mà đạo Phật gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Phần thể xác gồm tứ đại chỉ là phần mà đạo Phật gọi là sắc. Sắc đã không tiêu diệt mà chỉ biến hóa luân hồi, thì tâm hay tinh thần cũng không tiêu diệt mà chỉ biến chuyển xoay dần mà thôi. Như trong chương 2 đã nói, tất cả những hành động của thân tâm tạo thành cho mỗi chúng ta một cái nghiệp. Cái nghiệp ấy biến dịch, xoay dần mãi, khi đổi lúc này, khi mang hình dáng khác, khi rời cảnh giới này, khi vào cảnh giới khác, quay lộn, trôi lăn trong lục đạo sáu đường, mãi mãi cho đến ngày nào được giác ngộ mới thôi. Nhưng sự lên xuống, trôi lăn, xoay dần của nghiệp trong ba cõi, sáu đường ấy không phải tình cờ ngẫu nhiên, may rủi, vô lý, mà trái lại, nó chịu theo, khuôn theo một cái luật chung, đó là luật nhân quả. Đến đây chúng ta thấy được sự tương quan mật thiết giữa nhân quả và luân hồi. Đã có nhân quả tức phải có luân hồi. Trừ trường hợp tu nhân thành Phật, đã có luân hồi tức phải tuân theo luật nhân quả. Dưới đây chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề ấy một cách rõ ràng hơn. Ba La Mã, luân hồi theo nhân quả. Có thể nói một cách chắc chắn rằng, chúng ta lúc sinh tiền tạo nhân gì thì khi chết rồi, nghiệp lực dẫn dắt tinh thần đến chỗ đó thọ quả báo không sai. Nếu tạo nhân tốt thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang, thân người tốt đẹp. Còn tạo nhân tội ác thì luân hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa, đen đúa hoặc tàn tật. Khi thăng, khi giáng, lúc bổng, lúc trầm. Sanh ở một cảnh nào không phải sẽ ở luôn cảnh giới ấy. Nhân có hạn thì quả cũng có chừng. Như người nắm trái banh liền lên hư không, khi trái banh đi hết cái sức của nó thì tất sẽ rơi xuống đất lại. Chúng sanh ở cõi trời hay cõi súc sanh địa ngục cũng thế. Hễ nghiệp quả hết thì nghiệp nhân bắt đầu trở lại. Trong khi hưởng quả tốt, nếu không gấp rút tiếp tục gây nhân lành thì đời sau chắc sẽ không còn ở trong cảnh giới tốt đẹp nữa. Nếu muốn trái banh một khi liền lên đừng rớt xuống đất lại thì ta phải chạy theo nó hứng lấy và liền lên lần nữa. Cho nên vấn đề chính là phải luôn luôn cố gắng vượt lên mình. Nếu muốn mình được vượt lên cao hơn cảnh giới hiện tại, một điều mà chúng ta không bao giờ nên quên là mỗi chúng sanh là một tay thợ tự xây dựng đời mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Dưới đây là những cảnh giới mà một chúng sanh có thể bị hay được nhập vào, tùy theo nghiệp nhân mà mình đã tạo. Bốn La Mã, nhân quả luân hồi trong sáu cõi phạm. Một, địa ngục. Tạo nhân sân hận, độc ác, làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình vừa hại người, phải luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. Hai, ngạ quỷ. Tạo nhân tham lam, bỏng sẻn, không biết bố thí giúp đỡ người, từ tiền của đến giáo pháp, trái lại còn mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người, sau khi chết luân hồi làm ngạ quỷ. Ba, súc sinh. Tạo nhân si mê sa đọa theo thất tình lục dục, tửu tài sắc khí, không xét hay dở tốt xấu, chết rồi luân hồi làm súc sinh. Bốn, Atula. Gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sái quấy cũng không tránh, vừa cán trực mà cũng vừa độc ác. Mặc dù có làm những điều phước thiện, nhưng tính tình hung hăng nóng nảy vẫn còn, lại thêm tà kiến si mê, tin theo tà giáo. Tạo nhân như vậy, kết quả sẽ luân hồi làm Atula, gặp vui sướng cũng có mà buồn khổ cũng nhiều. Năm, loài người. A, biết giữ gìn lòng nhân từ, không sát nhân hại vật, làm những điều đau khổ cho người. B, không tham lam trộm cướp tiền của, từ vật lớn như ngọc ngà châu báu đến vật nhỏ như cây kim sợi chỉ. C, không trêu hoa ghẹo nguyệt, dâm loạn vợ con, phá hại gia can của người. D, không nói lời dối trá, xảo quyệt thêm bớt đâm thọc, không nói lời cọc cằn thô tục. D, không rượu trà say sưa, làm những điều lầm lỗi. Tu nhân ngũ giới như vậy, đời sau sẽ luân hồi trở lại làm người cao quý hơn muôn vật. 6. Cõi trời. Bỏ 10 điều ác, không sát sinh hại vật, không trộm cướp tà dâm, không nói lời đâm thọc, hung ác dối trá, thiêu dệt, không tham dục giận hờn và si mê. Trái lại, còn làm 10 điều lành là phóng sinh bố thí, giữ hành trinh tiết, nói lời chắc chắn, đúng lý và nhu hòa, trao dồi đức hỷ xả từ bi và trí huệ. Tu nhân thập thiện như vậy thì sau khi chết được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ, cõi trời này cũng còn ở trong dòng phàm tục, chịu cảnh sanh tử luân hồi. Muốn thoát ra ngoài cảnh sanh tử luân hồi và đến bốn cõi thánh thì phải tu nhân giải thoát. Chương 4. Giải đáp những thắc mắc, nghi vấn về vấn đề nhân quả luân hồi. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ trình bày những điểm chính của giáo lý nhân quả luân hồi mà không đi sâu vào chi tiết. Và để sự trình bày được rõ ràng, có mạch lạc, chúng tôi đã gác lại tất cả những thắc mắc, nghi vấn có thể hiện ra nhiều lần trong đầu óc quý vị khi đọc các đoạn trước. Đến đây, sau khi trình bày xong xuôi những nét chính của giáo lý nhân quả luân hồi, chúng tôi xin lần được giải đáp những thắc mắc hay nghi vấn trong vấn đề này. Một, có người hỏi, nhân quả là một luật tự nhiên rất công bằng, đứng đắn. Sao có người cả đời hiền từ mà lại gặp lắm tai nạn, khổ sở? Trái lại những người hung ác sao lại vẫn an lành? Đáp, chắc quý vị chưa quên trong chương nói về nghiệp, chúng tôi đã trình bày rằng xét về thời gian, nghiệp có chia làm ba thứ. A, hiện báo. Quả báo hiện tiền như mình đánh người, bị người đánh lại ngay, hay ăn cơm thì no, uống nước liền đỡ khát. B, sanh báo. Đời nay tạo nhân, thời gian sau hoặc đời sau mới thọ quả báo. Như làm một tội ác gì, ngay khi ấy không ai biết mà bắt, đến lâu sau việc ấy mới tiết lộ và người làm ác mới đền tội. C, hậu báo. Đời nay tạo nhân, đời sau hoặc cách mấy đời sau mới chịu quả báo. Như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, đời trước làm quan tên là Diên Án, vì giết Diệu Thố mà đến 10 đời sau mới chịu quả báo. Vậy nếu có người trong đời hiện tại làm việc hung ác mà được an lành là do kiếp trước họ tạo nhân hiện tự, còn cái nhân hung ác mới tạo trong đời hiện tại thì trong tương lai hay qua đời sau họ sẽ chịu quả báo. Cũng như người năm nay ăn chơi không làm gì hết mà vẫn no đủ là nhờ năm rồi họ có làm, có tiền của để dành vậy. Cái nhân ăn chơi không làm năm nay thì sang năm họ sẽ chịu quả đói rách. Còn người đời nay hiện từ, làm các điều phước thiện mà vẫn gặp tai nạn, khổ sở là do đời trước họ tạo những nhân không tốt. Các nhân hiền từ đời nay qua đời sau, họ sẽ hưởng quả vui. Cũng như có người tuy năm nay siêng năng làm ruộng mà vẫn thiếu hụt là vì những ăn chơi năm vừa rồi. Các nhân siêng năng năm nay, sang năm họ sẽ hưởng quả sung túc. Do đó, cổ nhân có nói: thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nghĩa là việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. 2. Có người hỏi: người đã có phước mới được giàu sang, tại sao trong số người giàu sang ấy vẫn có người ngu si, chết yểu, quặt đuôi, điếc, ngọng, liều, vân vân? Ngu si ám á gia hà phú. Trái lại, người vô phước mới nghèo nàn, vậy sao trong số những người này vẫn có người thông minh, đẹp đẽ, trường thọ, vân vân, trí huệ, thông minh, khước thọ tần? Đáp: người đời nay giàu có là trước tạo nhân giàu có, nhưng họ chỉ tạo nhân giàu có mà không tạo các nhân khác như trường thọ, trí tuệ, vân vân, nên đời nay họ chỉ giàu mà thôi, chứ không sống lâu, không thông minh, vân vân. Trái lại, có người kiếp trước chỉ tạo nhân trường thọ, trí tuệ mà không tạo nhân giàu có, nên kiếp này được hưởng quả trường thọ và trí tuệ mà không hưởng được quả giàu có. Nhân nào mình có tạo mới có quả ấy, còn nhân nào mình không tạo thì làm sao có quả được. Nên trong kinh Nhân Quả có nói: nhân quả báo ứng như ảnh tùy hình, nhân quả trả nhau như bóng theo hình. Hình ngay thì bóng thẳng, hình dài thì bóng cong. 3. Có người hỏi: theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu? Cha làm tội con không thể thay thế được, con làm tội cha không thể thay thế được. Sao thấy có những việc cha làm con phải chịu liên can, con làm cha phải chịu ảnh hưởng? Trả lời: trong kinh Phật dạy nhân quả nghiệp báo có hai thứ, biệt nghiệp và cộng nghiệp. A. Biệt nghiệp là nghiệp báo riêng của mỗi chúng sanh. Như mình có học nhiều thì mình biết nhiều, mình ăn thì mình no, mình siêng năng thì mình dễ thành công, mình nhát lười thì mình thất bại. B. Cộng nghiệp là nghiệp báo chung cho nhiều chúng sanh cùng sống trong một hoàn cảnh. Như người Việt Nam sống trên mảnh đất chữ S này, trong giai đoạn chiến tranh diệt Pháp vừa qua, thì dù giàu dù nghèo, dù trí thức dù bình dân, đều chịu ảnh hưởng chung của chiến tranh. Như sinh ở một nước tiên tiến thì mọi người đều được hưởng một đời sống vật chất đầy đủ hơn ở một xứ bán khai. Đã chung sanh trong một gia đình, một xứ sở hay một dân tộc, cố nhiên cái nghiệp quả phải có liên quan với nhau. Sách có nói: nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua, vạn thọ hương. Một người làm phước, ngàn người đều được ảnh hưởng, một cây trổ hoa, muôn cây chung quanh đều được thơm lây. 4. Có người hỏi: đã gọi là cộng nghiệp thì tất nhiên phải chịu những nghiệp quả giống nhau, đã sinh trong một hoàn cảnh thì tất chịu chung một ảnh hưởng. Mặc dù có biệt nghiệp, nhưng những biệt nghiệp ấy dù sao cũng chỉ có tính cách sai biệt tiểu tiết mà thôi, đại đồng tiểu dị. Vậy tại sao trong đời thấy có những người sống chung trong một hoàn cảnh mà lại trái hẳn nhau? Thí dụ như có người hiền lành lại sanh trong một gia đình hung ác, có người hung ác lại sanh trong gia đình hiền lương. Trả lời: trong đoạn phân loại về các thứ nghiệp đã nói rằng có 4 loại nghiệp là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp. Trong các loại nghiệp ấy, cực trọng nghiệp có tác động mạnh mẽ nhất sau khi chết. Nếu khi sống, cá nhân nào đó tạo nhân cực trọng nghiệp về loại thiện, như triệt để áp dụng những phương pháp tu hành có hiệu quả như tứ đế, thập nhị nhân duyên, thì sau khi chết được hưởng kết quả tốt đẹp vô cùng. Trái lại, nếu tạo nhân cực trọng nghiệp về loại ác như giết cha mẹ, sát hại người tu hành vân vân, thì khi chết phải đọa vào địa ngục vô gián. Nhưng cực trọng nghiệp không phải người nào cũng có. Nếu không tạo nhân cực trọng như không tu hành hay không phạm tội ngũ nghịch thì tất nhiên không có nghiệp cực trọng. Trong trường hợp không có cực trọng nghiệp thì cận tử nghiệp, nghiệp lực khi lâm chung, là cái nghiệp có tác động mạnh mẽ trong vấn đề dẫn dắt đi đầu thai. Trong nhiều trường hợp thì cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp cùng đồng một tánh chất giống nhau, nghĩa là trong những đời trước và đời hiện tại có gây những việc thiện, và khi lâm chung cũng có những hành động hay ý nghĩ việc thiện Hay trái lại, trong nhiều đời trước và hiện tại có tạo những nhân ác, và khi lâm chung cũng hay nghĩ đến những việc ác. Trong trường hợp này thì cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt đi đầu thai một cách tự nhiên đến một hoàn cảnh thích hợp với cả ba thứ nghiệp là tích lũy nghiệp, tập quán và cận tử nghiệp. Chẳng hạn như một người trong đời quá khứ đã tạo những nhân hiền lành thì sau khi chết đầu thai vào một gia đình cũng hiền lành, và những người ở trong gia đình ấy cũng không có trái ngược nhau. Nhưng có một vài trường hợp mà cận tử nghiệp không đồng một tính chất với tích lũy và tập quán nghiệp. Chẳng hạn như một người trong những đời quá khứ và hiện tại phần nhiều đều gieo nhân lành, đều có nhiều hành động thiện, nhưng khi lâm chung vì một lý do nào đó có những ý nghĩ hành động bất thiện, nghĩa là tạo một cận tử nghiệp bất thiện như tham đắm, giận dữ, vân vân, thì cận tử nghiệp này sẽ dắt dẫn đến một hoàn cảnh bất thiện như sanh vào một gia đình tham đắm hay giận dữ, vân vân. Nhưng nghiệp chính của người này là thiện thì trong đời sau này người ấy sẽ hưởng quả thiện mặc dù sống trong gia đình ác. Hay trái lại, tích lũy và tập quán nghiệp của người ấy là ác, nhưng khi lâm chung người ấy biết ăn năn hối cải, tha thiết nghĩ đến điều thiện và nhờ những người chung quanh hộ niệm chú nguyện cho, nên tạo ra một cận tử nghiệp thiện. Nghiệp này sẽ dắt dẫn đầu thai vào một gia đình thiện. Nhưng nghiệp chính của người này trong quá khứ là ác, cho nên sau ít lâu sống trong gia đình ấy, các nghiệp quả ác lại xuất hiện. Do đó mới có những trường hợp cha mẹ ác có con thiện hay cha mẹ thiện có con ác. 5. Có người hỏi, nếu có luân hồi thì khi chết rồi, một người chỉ sanh ra một người thôi, tại sao trên thế giới này khi mới khai thiên lập địa chưa có người mà cứ mỗi ngày nhân loại mỗi đông thêm? Vậy do đâu mà có nhiều người thế? Trả lời, trong đoạn luân hồi chúng tôi đã nói, chúng sinh luân hồi trong sáu cảnh giới là thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Chúng sanh ở cảnh giới này có thể đầu thai qua cảnh giới khác, đắp đổi cho nhau, khi lên khi xuống, chứ không phải chỉ có người mới đầu thai làm người mà thôi. Những loài thú có những tâm trạng gần giống người có thể đầu thai làm người được, cũng như những người có tâm trạng lang sói sẽ trở thành sói lang. Hơn nữa, trong đoạn trước chúng tôi cũng có nói rằng trong các kinh Phật dạy, thế giới trong vũ trụ này nhiều như các sông Hằng, chứ đâu phải chỉ một quả đất này là trung tâm điểm của vũ trụ và có con người. Các nhà bác học cũng công nhận mỗi ngôi sao là một thế giới. Trong hằng hà sa số thế giới ấy, có biết bao nhiêu là thế giới có hoàn cảnh giống như quả đất nhỏ bé chúng ta đang ở đây. Thế giới đã nhiều như thế thì nhân loại đâu phải ít. Tại sao chúng ta không thể tin được rằng thế nào cũng có sự luân chuyển, sự lưu thông, sự trao đổi về phương diện tinh thần, về cái nghiệp giữa thế giới này và thế giới khác? Mỗi một thế giới sắp hoại thì chúng sinh thế giới ấy tản cư. Một thế giới đã thành thì chúng sanh ở các thế giới đồng cảnh chung quanh tụ đến. Trong kinh Địa Tạng có nói, thử giới hoại thời, hoàng kỳ tha phương. Thế giới này hoại thì sanh qua thế giới khác hoại lại sanh đến thế giới khác nữa. Thí dụ như dân chúng ở các thành phố lớn, nhiều hay ít là do người ở các nơi tụ đến hay tản đi. Trong thế giới hiện nay, nhân loại nhiều hay ít cũng vậy. Đứng về phương diện tổng thể mà nói thì không có mất, còn, sạch, nhớp, thêm, bớt, đầy, dơi. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Chỉ vì chúng ta có quan niệm hẹp hòi, chia cắt, khu biệt, đóng khung trong một cảnh giới nên mới thấy loài này, loài khác, thế giới này, thế giới khác hoàn toàn cách biệt nhau. 6. Có người hỏi, người và thú vật hoàn toàn khác nhau, làm sao người có thể tái sanh thành thú vật và thú vật thành người được? Trả lời, người ta thường có quan niệm sai lầm rằng người có linh hồn người, thú vật có linh hồn thú vật. Linh hồn người thay hồn thú, tuy người ta chưa hề thấy bao giờ, nhưng người ta tưởng tượng hễ linh hồn người thì bóng dáng như người, hễ linh hồn thú như chó, mèo thì có bóng dáng như chó, mèo và bất biến dù chết hay sống. Vì tưởng tượng như thế nên người không thể công nhận rằng chết rồi linh hồn người lại chui vào thân hình chẳng hạn như chó, mèo, và ngược lại hồn chó, mèo lại nằm lốt thân hình người. Thật ra nghiệp không phải là linh hồn như đã nói ở đoạn trước, mà là một năng lực có nhóm tính chất những hành động của mỗi chúng sinh. Vì tính chất riêng biệt ấy mà nghiệp lực nhập vào một hình thức này hay một hình thức khác, do cái luật hấp dẫn đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thay vì nói người kia trở thành thú, hay trái lại, thú kia trở thành người. Đúng hơn nên nói rằng nghiệp lực phát hiện dưới hình thể người hay dưới hình thể thú. Có hai đạo sĩ, một người tên Buna tu khổ hạnh theo lối sống của loài bò, một người tên Sunida tu khổ hạnh theo lối sống của loài chó. Hai người này đến hỏi Đức Phật về kiếp vị lai của họ. Đức Phật trả lời: trong đời này, một gã kia thực hành trọn vẹn không thối chuyển những thói quen, những tâm trạng, những tính cách của chó. Gã ấy đã sống theo thói thường của chó, sau khi chết sẽ tái sanh trong loài chó. Đức Phật cũng giải thích như trên rằng kẻ nào tu khổ hạnh theo bò cũng sẽ tái sanh trong loài bò. Thí dụ trên chứng minh một cách hùng hồn, nghiệp lực có thể dẫn dắt đi đầu thai bất luận trong loại nào, cảnh giới nào. Không cần phải đợi đến đời vị lai, phải trải qua kiếp này đến kiếp khác. Ngay chính trong tâm niệm, trong từng hoàn cảnh của cuộc đời hiện tại, con người có thể trải qua trạng thái của sáu loại. Khi con người sinh lòng giận dữ chém giết thì cảnh Atula hiện khởi. Khi con người ung dung tự tại, sống trong nhung lụa huy hoàng thì cảnh giới thiên đàng hiện khởi. Khi con người sống trong cảnh chiến tranh bom đạn, trong cảnh kềm kẹp giam cầm, tra khảo dã man, nào bị treo ngược, nào bị đổ nước sôi vân vân, thì đó là cảnh giới địa ngục. Ngay trong loài người, nếu xét về phần vật chất thì có nhiều người sống một cuộc đời đế vương sáng lạng như ở cõi thiên đàng, có người lại sống chui rút trong hang trong hố, ăn lông ở lỗ như thú vật. Xét về phần tinh thần thì có người thông minh tài trí, đức hạnh như thánh nhân, có kẻ tâm địa lại tối tâm độc ác, xấu xa như lang sói. Nếu đã tin có nghiệp lực thì hạng người nói trên tất sẽ dắt dẫn đến cõi thiên, và nghiệp lực của hạng dưới tất phải đầu thai trong loài thú vật. Chúng tôi đã giải đáp một số nghi vấn thắc mắc thông thường trong khi đề cập đến vấn đề nhân quả luân hồi. Chúng tôi biết còn nhiều thắc mắc nghi vấn khác, nhưng chúng tôi xin gác lại vì chúng không được phổ thông và có tính cách bác học chuyên môn về vấn đề nguyên nhân đầu tiên của nghiệp, vấn đề trách nhiệm về phương diện đạo đức, vấn đề so sánh giữa thuyết tiền định, mệnh và nghiệp báo khác nhau như thế nào, vân vân. Chúng tôi không muốn kéo dài thêm nữa phạm vi có chừng hạn của sách loại phổ thông này, và đến đây chúng tôi tưởng đã đến lúc nói vài lời tạm biệt cùng quý vị độc giả thân mến. Vài lời tạm biệt. Thưa quý vị độc giả, vấn đề nhân quả luân hồi là một vấn đề vô cùng quan trọng, không những đối với người Phật tử mà cả đến những ai đang băn khoăn thắc mắc trước bao vấn đề mà cuộc sống đã đặt ra, như chúng ta từ đâu lại và sẽ đi về đâu, động lực của sự sống là gì, ai là chủ nhân ông của đời mình, tại sao có những hoàn cảnh trái ngược nhau trong xã hội, ta có thể giải thoát khỏi cảnh giới tối tăm này để đến một cảnh giới đẹp đẽ khác không, và nếu được thì bằng phương tiện gì. Những vấn đề trên mọi người đều nên biết, nhưng một khi đã biết rồi, chúng ta không nên tự cho là đã thỏa mãn trí tò mò mà yên lòng xếp sách lại. Cái biết suông ấy không có lợi ích thiết thực gì cho ta cả. Không biết thì phải tìm biết, khi đã biết rồi thì phải hành động đúng theo sự hiểu biết ấy. Giáo lý nhân quả luân hồi đem lại cho chúng ta một niềm phấn khởi mạnh mẽ vô cùng, đó là tự kiến tạo lấy đời mình. Trong bao nhiêu kiếp luân hồi, mỗi chúng ta là tay thợ tự xây dựng lấy địa vị của mình mà không hay. Do sự mê mờ ấy, chúng ta đã làm hại đời của chúng ta bằng cách buông xuôi tay, trao gửi niềm tin vào những đấng thiêng liêng tưởng tượng, hay rên xiết khóc than trách móc định mệnh khắc nghiệt đã trói buộc đời mình. Giờ đây chúng ta đã biết chính mỗi chúng ta đã tự tay trói buộc chúng ta trong cảnh sanh tử luân hồi. Chúng ta đã tự trói buộc chúng ta thì cũng chỉ có chúng ta là có thể cởi mở cho chúng ta mà thôi. Đức Phật là đấng sáng suốt đã chỉ dạy cho chúng ta những phương pháp tự cởi trói. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì, còn luyến tiếc gì mà không chịu bắt tay làm ngay cái cử chỉ mở trói ấy? Xung quanh chúng ta đã có nhiều vị thầy hướng dẫn bước đầu của chúng ta, đã có những người bạn đồng hành đang tinh tấn hăng hái ngày đêm làm cái công việc tự cởi mở ấy, hay nói theo danh từ nhà Phật, làm công việc giải thoát ấy. Bạn còn chờ đợi gì? Nếu bạn đã là Phật tử, bạn hãy tinh tấn nữa lên. Nếu bạn chưa là Phật tử, bạn hãy gấp rút gia nhập vào đạo quân giải phóng hiện đang có mặt khắp năm châu. Đạo quân giải phóng đang theo dấu chân Phật để diệt trừ vô minh, đem lại hạnh phúc chân thật cho mình và cho người. Xin kính chào bạn.